Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna mubarakan aina ma kunna. Wafir lana ma qaddamna wa ma akhadna wa ma saratna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antan muqaddim wa antan mu'akhir la ilaha illa ant wa ba'd. Là chúng ta tiếp cái chương quan hệ xã hội, là đến phần này, phần số 18, ấm là về mượn sử dụng. Thì Islam chúng ta dạy chúng ta cách mượn sử dụng như thế nào. Thì thứ chủ đề thứ nhất đó là về cái định nghĩa và bằng chứng hợp pháp cho cái việc mượn sử dụng này. Thì về định nghĩa đó, là được phép hưởng lợi từ cái thứ gì đó nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, giống như là một người mượn một chiếc xe của một người khác để mà đi, sau đó trở về trả lại cho anh ta, hay là mượn một cái điện thoại sử dụng, hoặc là mượn một cái nồi hay một cái gì đó để mà anh ta sử dụng, sau đó anh ta trả lại vẫn còn y nguyên giống như anh ta mượn ban đầu, thì cái đó được gọi là mượn. Thì Islam cho phép và Islam khuyến khích làm những cái điều tương tự như vậy. Bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán với một cái câu kinh mà ý nghĩa là tổng thể, mà ý nghĩa là chung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì giúp đỡ nhau bằng cách cho mượn, hay bằng cách giúp đỡ về sức khỏe, hay giúp đỡ về tiền bạc, hay giúp đỡ về vật chất, thì đó là những cái phương diện đạo đức và tốt đẹp mà Islam khuyến khích. Khuyến khích là chúng ta hãy thực hiện được nó. Và bên cạnh đó, Allah subhanahu wa ta'ala khuyến cáo hay là răn đe hay là lên án, chê bai những cái người nào có bản tánh là eo hẹp hay là ích kỷ hay là hẹp hòi đó. Đó là trong câu kinh Al-Ma'un wa yamna'un al-ma'un. Thì theo đó nghĩa là gì? Và chúng đã không cho mọi người mượn bất cứ gì. Thì trong Tafsir Ibn Kathir á, phân tích cái câu kinh này, nó có nghĩa là những người nào đó sống cùng một cái tập thể, hoặc sống cùng một cái hàng xóm với nhau, mà những người hàng xóm mới đến mượn họ những cái vật dụng hàng ngày thôi, giống như mượn họ một cái chén, mượn một cái dĩa, mượn một cái nồi, một cái thau, hay là mượn một cái tô, cái ly gì đó, thì họ lại là những người không muốn cho những người đó mượn. Những cái hành động đó, thì cái hành động đó là bị Islam lên án. Allah subhanahu wa ta'ala đã không hài lòng cho những người làm như vậy, mà nó ảnh hưởng rất lớn về cái cuộc đời hành đạo của người đó. Thì chúng ta cần phải rộng lượng hơn nữa vấn đề cho những người khác mượn, nếu như chúng ta có thể cho mượn. Nếu chúng ta có thể cho mượn thì hãy nên cho mượn, đặc biệt là những người sống xung quanh chúng ta, lân cận chúng ta, hay những người hàng xóm chúng ta. Thì nó có một câu nói rất là hay, là bà con xa nó không bằng cái láng giềng gần, kể cả cái láng giềng gần nó không phải là thân thuộc của chúng ta, nhưng họ rất rất cần đến sự giúp đỡ chúng ta, và chúng ta rất cần đến sự giúp đỡ của họ trong những cái trường hợp là cấp bách. Tại những trường hợp cấp bách, những người bà con nhiều có gần cái nào, kể cả anh em ruột mà họ ở xa cũng không thể giúp chúng ta liền ngay lập tức, mà những người hàng xóm sẽ là những người đầu tiên giúp chúng ta. Thì chúng ta cần phải quan hệ thân mật hơn nữa về họ, kể cả họ là những người kafir. Kể cả người kafir chúng ta cũng đừng nên ích kỷ những cái điều đó. Cần phải rộng lượng hơn nữa đối với họ. Và cái bằng chứng từ hadith là lời thuật của ông Safwan bin Umayyah radiyallahu anhu. Ông ta kể là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng mượn bộ áo giáp trong trận chiến Hunain, tức là mượn ông ta đó, mượn ông Safwan một bộ áo giáp trong cái trận chiến Hunain. Thì Nabi đã mượn và Nabi đã làm cái hành động đó đầu tiên. Và theo cái hadith của ông Anas radiyallahu anhu, ông ta kể là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã mượn ông Abu Talha một con ngựa chiến. Thì Nabi đã từng mượn áo và mượn cái con ngựa, thì đó là bằng chứng minh rằng Islam chúng ta được phép mượn và được phép cho mượn. Ngược lại, chẳng những cho phép mà lại khuyến khích, là lại động viên nên có những cái hành động cao đẹp đó, để mà đùm bọc lẫn nhau trong cái lúc khó khăn. Còn về cái chủ đề thứ hai, về cái điều kiện, về các điều kiện để mà mượn, thì nó có những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là người mượn và người cho mượn phải là người trưởng thành, và cái vật cho mượn phải thuộc sở hữu của người cho mượn. tức là cả hai người mượn và người cho mượn phải là những người trưởng thành. Nếu mà chúng ta cho những đứa trẻ mượn thì những đứa trẻ làm hư thì không có bồi thường, không có bảo đảm gì cả, giống chúng ta đã học cái phần trước. Từ khi người đó trưởng thành thì người đó biết được mình đang làm gì và mình mượn cái đó là cái gì, cho sẽ bảo quản ra ngoài, sau đó trả trở lại cho chủ với cái hình dạng như đã mượn. Và cái điều kiện đó là gì? Cái vật được mượn đó nó phải là vật sở hữu của cái người cho mượn cái đã, chứ không phải là vật hùng hạp, cũng không phải là vật của người khác. Điều kiện thứ hai là vật cho mượn phải thuộc thể loại Islam cho phép sử dụng, tức những cái gì mà Islam haram sử dụng thì không được phép cho mượn, tại vì vốn là haram thì không được phép giúp đỡ nhau trên phương diện haram, tại vì Islam sala phán là hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và kính sợ Allah. Cho mượn cái nồi, cái chảo, cái ly, hay chiếc xe, hay là điện thoại, hay cái tivi, hay cái đầu đĩa gì thì tất cả đó là trên phương diện tốt đẹp. Còn giúp đỡ nhau bằng trên phương diện haram đó là haram. Giống như cho mượn cái cây đờn guitar, hay cho mượn một cái chai đi mua rượu, hay là cho mượn chiếc xe đạp chạy đi mua gói thuốc. Nếu như thế thì đó là vì chúng ta giúp nhau làm những điều haram, giúp nhau những điều haram, làm trái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala thì đó là không được phép. Hoặc là về mượn những cái ly bằng vàng hay những cái tách bằng vàng để mà uống để mà ăn thì đó là điều Islam không cho phép. Tại vàng, bạc, châu báu, những cái bằng vàng hay bằng bạc nó là không được phép sử dụng trên cuộc sống đây, được không được phép là ly làm tách để mà ăn uống, cho dù có giàu cỡ nào, có xa xỉ ra sao cũng không được phép sử dụng những cái vật dụng bằng chén, bằng vàng làm chén hay vàng làm ly, bạc làm ly để mà chúng ta ăn uống hàng ngày, đó là điều haram như chúng ta đã học ở lần trước. Cái điều kiện thứ ba là vật mượn phải là vật có thể hoàn trả lại chủ sau khi sử dụng. Còn nếu như những gì mà nó mau tự hủy, giống như thức ăn hay là gì đó thì không được phép cho mượn. Không thể nào đi mượn một bát cơm, sau đó trả lại bát cơm, xe ngày mai trả lại cho bát cơm thì không thể. Có thể trả lại cái khác tương tự thôi, chứ không thể trả cái bát cơm giống như người ta đã mượn. Hay chỉ có mượn những cái gì đó mà nó không hư, mượn cái ly, cái bình thủy, hay cái ấm, cái tách trà hay gì đó, thì sau đó chúng ta trả lại thì nó vẫn còn y nguyên gì, thì đó những cái đó được phép. Thì đó là ba điều kiện phải có khi mà muốn mượn một cái gì đó. Rồi cái chủ đề thứ ba là về các giáo lý liên quan này. Những cái giáo lý này nó phụ đề bên ngoài thôi. Thì điều kiện cái điều thứ nhất, cấm người cho mượn cho lại người khác mượn vật mình đã mượn hoặc là thuê, tại vì anh ta không phải là chính chủ, trừ khi là cái chủ đó cho phép. Thí dụ một người A đến mượn một người B một cái bình tích thì chẳng hạn, thì về nhà uống thì cái người kế bên anh ta có tiệc, nhà anh ta kế bên có khách đại chẳng hạn, nhưng anh ta không có bình tích, thì anh ta thấy nhà kế bên mình có cái bình tích thì chạy qua hỏi mượn cái bình tích đó, nhưng mà bình tích anh ta lại mượn của một người khác, thì lúc này anh ta không được quyền cho cái người kế bên kia mượn lại cái bình tích đó, tại vì anh ta không phải là người chủ cái bình tích đó, mà cần phải hỏi ý kiến của cái người đầu tiên. Nếu như cho phép thì đó được quyền, còn nếu không anh ta không được quyền. Còn nếu anh ta cho mượn thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm về cái sự cho mượn đó của anh ta. Có thể người ta sẽ khiển trách thầy mắng như thế nào, thậm chí người ta có thể nói những gì người ta đã là quyền đây, ta không cho mượn, chỉ cho anh mượn thôi. Còn nếu như mà làm hư hỏng thì phải bồi thường nếu như cho mượn không có ý kiến. Rồi cái điều thứ cái giáo lý thứ hai là vật mượn là cái sự ủy quyền của người chủ cho người mượn mượn, thì cái người mượn cần phải giữ gìn cẩn thận, bảo quản giống như cái tài sản của mình, để có như thế mới có trả lại cho người chủ với hình dạng ban đầu. Còn nếu anh ta làm hư thì anh ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Làm hư hay bị gì thì anh ta phải bồi thường và chịu trách nhiệm về cái vật anh ta đã mượn đó. Thứ ba là người chủ toàn quyền lấy lại cái vật cho mượn bất cứ lúc nào muốn, ngoại trừ một trường hợp là nếu như cái người chủ lấy bất ngờ mà không cho hay trước, mà nếu lấy về làm cho cái người đó gây thiệt hại cho cái người đó, gây thiệt hại người đó thì lúc này không được quyền lấy lại liền ngay lập tức. Thí dụ như là một người anh ta mượn một cái cây, một cái cột để một cái gốc gì, một cái cây cột chẳng hạn, anh ta đỡ là anh ta chổi cái nhà do cái một vấn đề là anh ta phải chạy đi chợ mua cây hay là làm một cây cò thay cây cột đó, nó bị hư bị một gì đó, thì cái người chủ nhà này, cái người chủ cái cột đó, anh ta muốn lấy cái cột đó lại để mà anh ta làm công chuyện của anh ta cần. Thì trường hợp lúc này á, trừ khi là cái người kia đã có cây khác thay vào thì anh ta được quyền lấy cái cây đó lại. Còn nếu như người kia chưa kịp chạy đi mua cái cây đó trở về thì lúc này anh ta vẫn không được phép lấy cây đó. Tại vì nếu lấy thì cái nhà cái người đó sẽ sập. Thì lúc này ghi về, nó sẽ gây phần thiệt hại cho cái người đã mượn. Tại anh ta đã mượn trước rồi, có đồng ý kiến rồi mà lấy là phải cho anh ta, hay là ngày mai ngày mốt tôi sẽ lấy lại, cần phải tranh thủ trả lại. Thì nó có thể, nhưng lấy cách bất ngờ không có cho hay trước mà gây thiệt hại cho cái người mượn thì Islam không cho phép cái người chủ lấy lại liền ngay tức khắc, mà phải có thời gian để cho người ta chuẩn bị mà trả lại. Cái điều thứ tư, cái giáo lý thứ tư liên quan đó là kết thúc việc mượn và trả lại vật cho mượn đó, nó dựa vào cả ba cái điều kiện này, tức là một cái hợp, có thể gọi là một cái hợp đồng mượn và cho mượn, nó sẽ kết thúc trong ba điều sau đây. Thứ nhất là gì, khi yêu cầu của từ phía người cho mượn, tức là người yêu cầu cho mượn nói tôi sẽ lấy đồ lại thì nó coi như là xong, không còn mượn gì mượn cái đó nữa. Thứ hai, khi cái người mượn nó hết mục đích sử dụng, xài xong hết rồi, đã cần sử dụng xong rồi thì lúc đó cần phải trả lại liền. Thứ ba là gì, khi một trong hai người chủ mượn hoặc là người nhận nhẹ, cái người chủ của chủ hàng hoặc là người đi mượn bị mất thì nó sẽ kết thúc cái vấn đề mượn đó. Cái điều giáo lý thứ năm liên quan là người mượn hoặc là người đại diện người mượn được quyền sử dụng và hưởng lợi cái vật mượn đó. Ví dụ một người thợ cất nhà nhưng mà anh ta thiếu một cái món đồ đi chẳng hạn, thiếu một cây mũi khoan hay cây khoan gì đó, nhưng mà nhà kế bên có, mà chủ nhà lại là người khó, cái người thợ lại không quen, thì chủ nhà đi mượn giờ về nhà cho người thợ đó làm nhà cho mình thì đó là điều được phép. Tức là mình được quyền mượn, sau đó về mình cho người đại diện của mình sử dụng nó, hưởng lợi thì nó, thì đó là điều được phép. Nó khác với cái kia nha, chúng ta thấy hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Một cái là chúng ta mượn sau đó chúng ta cho người khác mượn lại, đó là không được phép trừ khi người chủ đồng ý. Cái thứ hai là gì, chúng ta đi mượn về nhà cho cái người đại diện chúng ta sử dụng nó vì mục đích gì đó trong nhà chúng ta hay trong trước mặt bởi vì sự hiện diện chúng ta thì đó là được. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Dạ, chúng ta xong cái phần số 18, bây giờ qua cái phần số 19 về cái phần đất khai quang. Thì về cái chủ đề thứ nhất, định nghĩa và giáo lý cho việc khai quang đất. Thì định nghĩa theo tiếng Ả Rập á, đất quang á có nghĩa là cái dục phần đất vô chủ, không biết đó là của ai. Còn về theo nghĩa luật của giáo lý Islam á, đó là dùng đất chưa thuộc quyền quản lý của một ai, cũng không có dấu hiệu của nhà cửa đã xây dựng trên đó, và hoặc có nhà cửa trên đó nhưng không biết cái người chủ đó là ai, với thời gian rất là dài không biết đó là ai, thì đó được gọi là định nghĩa về đất khai quang. Thì về giáo lý, cái việc khai quang là điều được phép, Islam cho phép. Islam cho phép là dùng đất không có chủ, chúng ta được quyền đi đến đó, chúng ta cài xới để mà trồng trọt hay là chúng ta sử dụng canh tác trên đó, đó là điều được phép. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: "Man nahya ardan mayyitatan fa hiya lah wa laysa li 'irqin zalimin haqqun." Là ai khai quang được phần đất nào đó thì nó thuộc về y. Tức là người nào khai quang được bao nhiêu đất thì đất nó sẽ thuộc về cái người khai quang đó. Và ai trồng trọt trên cái phần đất đã khai quang rồi đó thì người đó không có chủ quyền. Giống như là một người A đi khai một giờ một cái vùng đất, sau đó người B thấy đất rộng quá, đi đến trồng cây lên trên đó để ý định là nói đó là cây của tôi, ngụ ý rằng là sẽ lấy được cái phần đất đó, thì người nào làm như vậy thì người đó không có chủ quyền về cái cây đó luôn. Cái cây đó sẽ thuộc về cái chủ đất đó, cho dù mình trồng nó, nhưng tại vì mình trồng không đúng vị trí thì nó không còn của mình nữa. Còn ai khai quang mà vì mục đích người đó chỉ muốn làm phước thôi thì khai quang cho người khác sử dụng, hoặc khai quang để đi, ai muốn hưởng lợi thì hưởng lợi, có thể con người hưởng lợi hoặc có thể chim chóc thú rừng hưởng lợi, thì người đó sẽ được hưởng ân phước cho cái việc khai quang của mình. Mà là Allah Taala tính trên từng con vật. Nabi nói: "Man nahyaha wa man nahya ardan maytatan falahu minha ajrun wa ma akalatin awafi minha fahuwa lahu sadaqah." ai khai quang được phần đất nào thì đất đó sẽ thuộc về y. Và bất cứ sinh vật nào sống, gồm cả con người hay là súc vật hay là chim thú, ăn được những cái cây trái hay là hưởng lợi từ cái phần đất trên đó, thì xem như đó là phần bố thí của anh ta. Thì chúng ta thấy Islam khuyến khích chúng ta trồng cây xanh rừng, hay là chúng ta trồng cây cho dù là cái đó là cái đường đi công cộng thôi, chúng ta muốn trồng cây cho nó mát, hoặc là chê cái đường đi đó là của chung, của tập thể hay của cộng đồng vậy đó, chúng ta muốn trồng cái cây lên cho nó sẽ sau này sẽ lấy bóng mát cho mọi người, hoặc là làm một cái hiệu điều lợi cho mọi người. Và nếu như cái cây đó con người ta đến nó nghỉ ngơi, hoặc con người ta đến nó sử dụng, hoặc là chim chóc nó ăn từ những cái trái chín từ những cái cây đó, hay là nó hưởng lợi từ những cái cây đó, thì xem tất cả những cái đó là cái sự bố thí của cái người đã trồng nè. Giống như chúng ta đã học về bên hadith Riyad Salihin về cái phần hadith tương tự như thế này, thì Islam khuyến khích làm những cái điều trồng cây như thế. Cái chủ đề thứ hai là về các điều kiện để mà khai quang. Thì các điều kiện khai quang nó có hai điều kiện. Thứ nhất, đất đó là phải là đất hoang sơ, không phải của người Muslim. Tức đất là đất không phải của một người nào là chủ là Muslim, từng là chủ Muslim. Nếu như đất đó là của người một chủ Muslim á, thì phải có điều kiện là giáo lý cho phép. Thí dụ một người Muslim đã qua đời mà anh ta không có con cái gì cả, không có vợ con, không con cái, không người thân, như đất đó trở nên đất bỏ hế, đất bỏ gì, bỏ hoang, không có người thay thế, không có người hưởng thừa hưởng, thì lúc này giáo lý Islam sẽ đứng ra phân xử nó, tức là ông giáo cả hay là ông hakim đứng lên phân xử đất này sẽ như thế nào, thì lúc đó mới được quyền. Chứ mọi người không được quyền xâm phạm vào cái phần đất nào mà đó là của người Muslim. Chỉ được quyền lấy những cái đất nào nó vốn là của hoang sơ, của thiên nhiên, thì chúng ta được phép cải tạo, được phép thăm canh trên đó. Điều kiện thứ hai, các người khai quang đó phải là người Muslim. Tuyệt đối cấm người kafir khai quang trên lãnh thổ Islam. Tức dùng đất đó, nếu là dùng đất của người Islam quản lý, thì người kafir không được quyền vào trong khu vực đó mà khai quang. Cho dù có khai quang cũng không được công nhận đất có lực của họ, mà đó phải là người Muslim đứng ra cái dùng đất khai quang đó. Và đi phần tiếp nữa là các hình thức được xem là khai quang, tức là chúng ta làm gì được gọi là khai quang. Ví dụ một mảnh đất nó rộng cả một hecta, thì chúng ta bằng cách nào chúng ta được quyền nói rằng đó là đất của tôi, bằng cách nào? Thì có những cách ra đây, đây là liệt kê một số cách chứ không phải là nhất định những cái cách này. Cách thứ nhất là xây hàng rào xung quanh cái vùng đất đó. Thí dụ cái người đó xây hàng rào xung quanh cái vùng đất của mình muốn lấy đó, là một hecta hay là nửa mẫu hay là một công đất gì đó, hay là một sào gì đó, anh ta làm cái hàng rào xung quanh đó. Thì khi anh ta đã làm hàng rào xung quanh rồi, thì cái phần bên trong hàng rào đó là của cái người chủ đó, tại vì xem đó là phần đã anh ta đã khai quang cái phần đất đó, đã có chủ. Thì Nabi Sallam nói hadith man ahata ha'itan ala ardin fahiyala, ai xây dựng một hàng rào xung quanh vùng đất nào đó thì đó là quỳ. Thì đất quang mà anh ta xây cái hàng rào thì đó là của anh ta. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, đào giếng nước trên vùng đất khai quang. Tức là chúng ta là dùng đất đó, chúng ta đào cái giếng nước. Nếu như đào lên có nước thì đất đó là của cái người đào đó, người đào cái giếng nước đó. Với điều gì, nếu như mà anh ta đang đào mà vẫn chưa thấy nước thì người khác lại đào nữa. Mà nếu người nào đào nước trước thì người đó sẽ, đất đó sẽ thuộc về cái người đó. Hoặc là gì, anh ta không đào giếng nước mà anh ta dẫn đường nước, anh ta khai đường nước từ ở ngoài cống rãnh hay là sông gì đó đi vô trong cái phần đất đó, thì nếu như anh ta làm được như vậy thì đất đó là xem như anh ta đã khai quang. Hình ảnh cái cách thứ ba đó là gì, trồng cây trên cái đất quang sơ mà trong khi đất đó trước đó không trồng được. Giống như cái phần đất là đất phèn hay là đất cây cối rừng rạp, không thể nào trồng cây lúa hay cây gì đó, thì anh ta bắt đầu cài xới và bón phân cải tạo đất, và sau đó anh ta trồng cái cây đó nó sống được trên cái phần đất đó, thì xem như anh ta đã khai quang được cái đất đó, là đất đó thuộc chủ quyền của anh ta. Thì số ulama có nói rằng á, cái việc công nhận đất khai hoang hay là không khai hoang nó không dựa hẳn vào ba cái hình thức chúng ta vừa nghe trên, mà nó sẽ dựa vào cái phong tục của từng nơi, của từng vùng, của từng dân tộc. Nếu như cái dân tộc đó hay là cái vùng đó họ xem rằng cái hành động nào đó là khai quang thì đó chính là khai quang. hay là cái hành động nào đó họ nói không phải là khai quang thì đó không phải là khai quang. Thì vấn đề này nó dựa vào cái, hoàn toàn dựa vào cái phong tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc và từng vùng đất ở. Cái chủ đề thứ ba là một số vấn đề liên quan đến cái vấn đề khai quang đất. Thì thứ nhất, khai quang đất, cái vấn đề gì, ai khai quang đất thì người đất đó thuộc về người đó. Thì cái này chúng ta đã học cái phần trên nó có nói rồi, thì đây chỉ nhắc lại thôi. Thì bằng chứng là Nabi nói ai khai quang được phần đất nào thì đó là của y. Cái điều thứ hai liên quan là người ở trong cái khu vực đất đã khai quang rồi thì anh ta không có chủ quyền quản lý cái đất đai đó, bởi cái người đứng ra khai quang nó thật sự mới là người có chủ quyền đó. Thí dụ như thế này, một người đàn ông khai quang cái vùng đất rất là rộng, thì một người khác cũng đi khai quang nhưng mà anh ta thấy cái vùng đất này nó đẹp, thì anh ta thấy rộng quá, người kia ở phía bên kia và anh ta ở phía bên đây, thì anh ta nói chắc có lẽ mình ở đây đi, nó làm sẵn rồi, thì anh ta trồng cây gây rừng, anh ta làm cất nhà rồi trên đó, thì với mục đích là anh ta muốn chiếm đi cái phần đất đó, thì đó là cái hành động haram, không cho phép, không được quyền. Tại vì cái người đầu tiên, cái người đến đó khai quang thật sự là cái người ban đầu kìa, anh ta mới là người chủ quyền quản lý. Thì tất cả nếu như anh ta ở trên đó, anh ta có trồng cây gì đó thì đó sẽ thuộc về cái người khai quang đầu tiên. Tại anh ta mới là người thật sự của chủ nhân của cái mảnh đất đó. Còn người sau chỉ là người muốn chiếm đoạt mà thôi. Haram cái hành động đó. Thứ ba là người lãnh đạo cộng đồng Muslim mà thế giới nó gọi là imam, mà ở Việt Nam chúng ta hay người Chăm chúng ta thường gọi là giáo cả đó, hay là hakim á, ông ta được toàn quyền chia đất hoang sơ cho những ai muốn khai quang, tức là dùng đất đó là hoang sơ. Imam hay là hakim hay giáo cả được quyền chia cái bao nhiêu mét cho người này, bao nhiêu mét cho người kia, đối với những ai muốn vào đó khai quang chia thì người đó sẽ có quyền, đó là đất của ông ta nếu ông ta làm được cái vấn đề đó. Và bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã làm như thế. Trong cái hadith của Wa'il bil Hujur, ông ta kể là Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã cắt cái phần đất Hadramaut cho ông ta, tức là cái phần đất Hadramaut này nó ở Yemen á, là Nabi đã cắt một cái phần đất cho cái người đàn ông tên Wa'il bin Hujur này. Thì đó là người lãnh đạo có toàn quyền, muốn chia như thế nào đó là họ chia. Cái điều thứ tư, lãnh đạo cộng đồng Islam toàn quyền giữ gìn đất đó lại, được quyền giữ lại để mà nuôi thú hoặc là trồng cỏ cho lạc đà, cho ngựa, để phục vụ cho vấn đề cộng đồng chung như là quân sự, hay là dùng để mà tưới tiêu, hay dùng để những cái phúc lợi khác cho cộng đồng, được quyền. Nhưng một điều kiện là tuyệt đối không có gây ảnh hưởng đến người dân, chứ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Còn nếu như ngoài ra thì được phép, bởi vì cái vấn đề đó là dùng để chăm lo cho cộng đồng, phúc lợi của xã hội, của tập thể, thì người hakim hay người imam hay giáo cả được toàn quyền quyết định đó. Bởi vì cái hadith của ông Al-Sa'd bin Jassamah, ông ta kể đó, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói la hima illa lillahi wa li rasuli, không có khu vực cấm ngoài trừ cấm gì Allah và gì điện sứ của ngài sallallahu alaihi wasallam, tức là gì, không được quyền cấm đoán người ta chiếm cái phần đất này trừ khi là vì Allah subhanahu wa ta'ala, vì Allah và vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam, thì đó mới gọi là cái vùng đất cấm. Còn nếu như cấm cái gì tư lợi nhân của cá thể của cái gì lãnh đạo thì đó là điều không được phép chiếm cái của công như thế, làm của riêng của mình. Thì đến đây chúng ta xong cái bài học của đêm hôm nay. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.